Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 119. Chúng ta tiếp tục bàn về những điều gia đình nên chú ý. Câu U: giết hại sinh vật cúng tế, đãi tiệc trong ngày giỗ kỵ thì bị tội sát sanh, và vong nhân cũng liên can bị tội. Đúng không chư vị?
Đúng.
Thế mới biết là những người thế gian thường hay có cái ý niệm: hệ mẹ tôi mà thích ăn vịt thì ngày giỗ làm vịt cho mẹ tôi vui. Ý niệm này hoàn toàn sai lầm. Chẳng khác gì thế gian nói là cái bà này giết người, khi đi vào trong tù thì mình giết người để đưa vô cho bà ta khỏi tội. Đó là cái chuyện lạ lùng. Ông cụ này đánh lộn thì vì ông thích đánh lộn, khi vào tù ở ngoài mình đánh lộn với người ta để mà trong tù được sướng, đâu có cái chuyện gì lạ lùng. Khi mà mình vào tù cái tội đó thì phải làm ngược lại. Giết người thì phải tìm cách bỏ tiền ra mà mua chuộc, làm sao mà giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình đó, lấy tiền đó mà làm cho cái gia đình đó bớt đau khổ đi thì mày ra mới gỡ tội, chứ làm gì có chuyện giết người chúng ta tiếp tục giết người. Thế mà chúng thành này, mẹ tôi ăn gà thì ngay chỗ là mua gà làm gà cho mẹ tôi ăn, đâu có cái chuyện lạ lùng, đâu có chuyện nhân quả kỳ cú như vậy mà chúng thành vẫn làm. Chính là do con người thích thịt thì nói cho rồi. Chẳng nghe nè, có nhiều người nè, tôi dỗ thì dỗ chay, mà tôi đãi thì tôi đãi mặn. Dỗ chay trên bàn thờ có một đĩa đồ hũ rồi, mà dưới làm biết bao nhiêu heo thịt cá ê, mà kêu là dỗ chay. Mình tu hành đừng có nên rơi. Mình bị tội, mà cái người cúng trên bàn thờ cũng bị tội, tại vì liên can. Câu V: người sát hại sinh vật khi lâm chung nhất định sẽ bị nạn oán thân trái chủ báo hại. Đúng không chứ vậy? Tất cả mọi nạn oán thân trái chủ đều liên quan đến tội sát sanh. Những người sát sanh hại vật mà bây giờ biết tu rồi mà không thành tâm sám hối, tìm cách gỡ nạn, nhất định không cách nào mà trốn thoát được cái nạn oán thân trái chủ. Khi mà chư vị có chút ít kinh nghiệm rồi mới thấy cái nạn oán thân trái chủ bất ngờ vô cùng, không ngờ tới được. Mà thường thường là nó kim vào cái hệ thần kinh của cái người ra đi, làm cho lúc đó người ta không còn biết đâu là sáng, đâu là tối, không còn biết đâu là đâu nữa, gọi là mê mê, tỉnh tỉnh, nửa tỉnh nửa mê. Mà trúc tỉnh là tỉnh trong mê, làm cho người đó cũng như là đi theo những oán nạn, cảm vậy để mà người ta trả thù trong những đời tương lai. Cho nên xin thưa với chư vị, những người mà sát sanh hại vật nên cố gắng tránh đi. Ăn chay thì tốt, không ăn tam tỳ nhục nó cũng đỡ bớt đi. Đừng có ra tay sát hại, nguy hiểm. Dỗ kỵ dùng tay chay tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức rất tốt, đúng không?
Dạ.
Dễ dàng, cái này dễ dàng. Dỗ kỵ tay chay, thật ra mỗi lần mà dỗ là mỗi lần người ta trả nợ nhân nghĩa đấy. Kêu bạn bè tới ngay nay ngày dỗ cho nên đem kêu tới nhậu nhạc đồ trả ơn trả nghĩa gì đó để mà làm mối, làm ăn vậy đó. Mình nhớ cái ngày mình dỗ chứ thực ra thì con bà cha mẹ về mà ăn giữ đám dỗ đó, đã chết rồi thì làm sao mà ăn cho được. Gì hơn nữa, nhiều khi đầu tay chuyển thế rồi, con chạc trong cái hàng ngã quỷ hay rút xanh gì đó rồi làm sao về được. Khó lắm chứ vị ơi, không dễ đâu. Câu X: trước bàn thờ tổ tiên hãy khấn nguyện người quá cố niệm Phật cầu siêu sanh tịnh độ thì rất tốt. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Nên làm cái chuyện này. Nhất là những người quá cố mà thường hay về ứng mộng cho con cháu. Ứng mộng một lần hai phần mình chưa dám bảo đảm đâu, chứ mà thường xuyên về ứng mộng với con cháu là nhất định người này là bị kẹt. Mà chúng sanh trong thế gian gọi là ma là quỷ, người học Phật chúng ta nói là người đó ở trong cái thân trung ấm, tức là họ chưa đầu thai chuyển thế được. Họ sống trong cái giới rất là đau khổ. Mà nếu mà ở lâu rồi thì ngọ không nhà, không cửa được, cho nên thường thường hãy chiếm lấy những cái cây, cái cối rồi đó. Cho nên thường thường chúng ta khi mà chặt cây thì mình nguyện người ta, nguyện một tuần, hai tuần để người ta tìm chỗ ta đi. Chứ vì thấy họ yếu hơn mình chứ đâu, họ có nặng, có mạnh hơn mình, nó mạnh thì người ta không chào mình chặt rồi. Nhưng mình chặt họ không chịu à. Tôi nói rằng người ta yếu hơn mình đó mà. Cho nên khi mà chặt cái mình thôi chứ vị ơi, vì cái công trình này, vì cái công trình kia, thôi chứ vị đi đi. Cho nên ở vất vả vất vưởng, tức là lạnh lẽo độ núp trong cái cây, cái còn sống mới núp được chứ cây chết núp sao được. Cho nên còn khổ sở dữ lắm. Chính vì thế mà nếu là những người tổ tiên ông bà mình mà chưa có đầu thai chuyển kiếp, thì xin chư vị hãy mỗi ngày dỗ kỵ, hãy đứng là xin ông nội, ông ngoại tên là gì đó. Nếu thực sự còn bị vướng trong những cảnh khổ nào đó, thì xin ông bà hãy phát tâm niệm A-di-đà và cầu sanh tịnh độ. Khai thị cho người ta đi. Đức A-di-đà phát nguyện, nếu mà ông nội niệm danh hiệu Ngài cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nương theo cái đại nguyện của Ngài mà mình vãng sanh về Tây Phương, thoát tất cả những cảnh vô cùng đau khổ này, mau mau trở về Tây Phương. Vì chính chơn tâm của mình là một Đức Như Lai mà vì mê cho nên thành ra lang thang đầy đó, không đầu thai chuyển thế, đau khổ vô cùng. Con cái thương tình nhưng không cứu cha mẹ, không cứu ông bà được, ông bà phải tự phát tâm niệm A Di Đà Phật trở về Tây Phương Cực Lạc, nhất định sẽ được. Cho nên người nào mà có cha mẹ chết mà trong vòng 49 ngày cứ về đó là khẩn nguyện liệt, đừng sợ. Nói cho tha thiết, nói từng ngày đứng trước bàn thờ thắp nhang lễ mà nói: mẹ ơi, mẹ đừng ở lại đây, ông nội ơi, ông nội mà một niệm A Di Đà Phật, cấp kỳ theo A Di Đà Phật trở về Tây Phương thành đạo, hướng đời an vui cực lạc. Nói mãi ngày nào cũng nói thì có một ngày đã ngộ lên. Nếu mà chịu việc thành tâm thì tự nhiên có cảm ứng là mình cứu được cái người đó đấy. Trong trường hợp này có thể người ta đã báo mộng một lần cuối cùng rồi người ta đi. Có nhiều người ta nhập vô cái người nào có duyên ta báo cho mình rồi người ta đi. Còn không thì người ta ứng mộng cho người ta báo cho đi đấy. Thật sự có đấy. Cho nên chư vị đừng có xin em mấy người nó ma đồ nữa sợ. Vì đó không phải là ma, mà đó là một người bị nạn. Hãy khuyên họ đi. Muốn thoát cái nạn này là niệm câu A-di-đà Phật ấy. Đừng có khuyên nè. Chư vị ơi, chư vị hãy thọ tâm quy đi, ngũ giới đi, tu hành này. Người ta không biết tu làm sao hết. Mà cứ nói những câu đó người ta không biết được nào mà tu hết. Tu cách nào đây? Vẫn còn lang thang trong lục đạo. Mà khuyên thắng họ là niệm A-di-đà Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, để họ siêu thắng về Tây Phương Cực Lạc hay thành đạo. Hay hơn, cụ thể hơn, đường đi thắng đắc. Đừng có nguyện là thọ tâm quy, thọ ngũ giới đi, tới chùa tu đi. Người ta tới chùa nhiều khi khắc chuẩn, không niệm Phật, không nguyện mạng thay, người ta không biết đâu cả. Cho nên khi mà chúng ta biết con đường giải thoát rồi, khuyên tất cả chúng sanh đều niệm A-di-đà Phật đi thắng về Tây Phương là cái điều tuyệt vời nhất, hay nhất. Câu khai thị thắng tắc, đừng có nên khai lung tung, thị lung tung, chẳng biết đâu ta đi lang thang cũng tội nghiệp cho người ta. Cũng nên nhớ rằng là trước bàn thờ tổ tiên hồi giờ chúng ta hay nguyện: con ơi, con tới con lạy ông nội đây con, ông để ông nội phù hộ cho, nguyện cho ông nội về phù hộ con. Xin thưa chư vị, bây giờ mình biết tu rồi, miễn đi những cái lời nguyện này. Ông nội chúng ta phù hộ chúng ta không được, ông bà tổ tiên chúng ta phù hộ không được đâu. Tại vì thành đạo, thành thần, thành Phật rồi mới phù hộ, chứ mà thành ma, thành quỷ, thành địa ngục, ngạ quỷ lúc sanh làm sao phù hộ được. Họ khổ hơn mình, họ cần mình tới, mình phù hộ cho họ, tức là hồi hướng công đức cho họ để mà họ gỡ chút tội. Mình không gỡ này, bắt cái người nên đã bị tội tới phù hộ cho mình. Vô tình ý nguyện này, cầu cho oán thần trai chủ tới, phá hại cám cuộc đời của mình. Sau cùng khi mình đã đi rồi, ngày nào cũng nguyện ông bà cha mẹ tới phù hộ, thì lúc đó thấy ông bà cha mẹ thiệt, nhưng mà thực ra đó là giả. Toàn bộ với nó 99.9% là giả. Đừng có đi con đường đó của chừng tua. Cho nên mình hiểu được cái đạo rồi mà thấy thế gian làm nhiều điều sai vô cùng, quá sức sai. Bây giờ chúng ta phải đừng làm sai nữa. Câu y dài: khi có người chết, gia đình rước thầy cúng về làm phép tiếp độ, thì người chết sẽ được vãng sanh, đúng hay sai? Ở trên thế gian có những người không biết là người ta theo cái đạo gì, ta luôn luôn hay ai có chết thì ta cúng rồi làm phép này phép nọ. Tất cả những phép này là do tự động họ đặt ra, họ làm như vậy để họ kiếm tiền, chứ không có một người nào có khả năng mà làm cho người mẹ, người cha của mình vãng sanh hết. Nó thẳng thắn đó là những vị thầy cúng nhiều lắm, tại vì không biết gì làm cứ làm những chuyện đó, mà còn sinh sự ra đủ điều, đủ đặt ra đủ lệ. Ta tưởng là làm như vậy là họ ngon lành, chết sau cái nghiệp các vị đó nặng lắm. Không có một vị nào mà có thể giúp cho tổ tiên mình siêu sanh tịnh độ. Chỉ có làm sao mà hướng dẫn cho ông bà tổ tiên, tức là những cái vong linh đó biết con đường niệm Phật trở về Tây Phương là chính cái hương linh đó phải làm. Chính cái người tổ tiên ông bà chết đó phải làm cho được. Chứ không có một người nào mà có thể cứu họ được. Những người mà có công đức lớn tu hành tốt mà đem cái công đức hồi hướng cho họ, nhờ cái công đức đó họ có thể thoát được cái tam ác đạo thì có. Trong kinh Phật có nói. Chứ còn nói là nó siêu sanh, không có một người nào có thể giúp người ta siêu sanh. Chỉ có người đó là niệm A Di Đà Phật trở về Tây Phương mới siêu sanh. Cho nên quý vị nhớ mình đi ra nó đúng, đúng đường, đừng có đi sai đường. Mà oan uổng cuộc đời. Mà rồi mình vướng nạn không tốt. Cho nên gia đình mà rước thầy cúng về làm phép tiếp độ thì những người thầy cúng là tạo ra những lục đề đó họ sẽ chịu nạn. Mà còn mình mà tin tưởng vào đó mình cũng chịu nạn luôn. Tại vì chắc chắn mình sắp cùng rồi chết rồi cứ cũng nhờ ông thầy cúng đó cúng, cúng gì đâu mà cúng. Phải nhờ A-di-đà Phật tiếp độ thì mình mới đi về Tây Phương, chứ cứ chờ cho thầy cúng tới cúng. Cũng như có nhiều người tu hành không chịu lo con đường siêu thanh, cứ để chết xong rồi mời thầy tới cầu siêu. Làm gì có thể mà cầu siêu mà được siêu sanh? Chư vị nghĩ coi, thế coi trong kinh A Di Đà Phật dạy siêu sanh làm sao? Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới siêu sanh, chứ làm gì có một người làm lễ siêu sanh mà mình siêu sanh? Chắc vị đó ta làm lễ cũng khai giải, cũng khuyến tấn, mà khuyến tấn sơ sơ trong một vài phút làm sao mà ngộ ra được? Làm sao mà đi về Tây Phương được? Cho nên người ta hộ niệm, ta hộ niệm từ năm này qua năm nọ, từ tháng này qua tháng nọ, ta dỗ dành, ta nói liên tục, ta dắt dẫn từng chút từng chút. Người bệnh đó mà làm được mới siêu sanh. Người bệnh làm không được, bước qua cái thân trong móng đồ, thân trong móng phải định tâm lại niệm câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật mới rước về Tây Phương Cực Lạc mới siêu sanh, chứ làm gì có người mà ban bố cho mình một phép để mình siêu sanh. Cho nên mình tu hành mà đi vững, đừng có nên sơ ý mà đặt cái siêu sanh đơn giản quá. Nếu mà người đó mà làm được cái phép siêu sanh thì A Di Đà Phật còn chi những người phàm phu mà làm cái đấy. Ngài chỉ đưa phép này phù phép một cái thì bắt lên đi vương lượng hay hơn sao? Tất cả đều do chính mình. Mong cho vị hiểu được như vậy mới làm cho đúng. Cầu Z lên đồng nhập bóng chiêu hồn là cách cầu siêu độ cho người chết đúng hay sai? Có nhiều người khi mẹ mình chết rồi không biết mẹ mình ở đâu, mời thầy tới lập đàn chiêu hồn để coi mẹ mình ở đâu. Thế nào lập đàn chiêu hồn thì cũng có hồn, thì không về hết. Hồn đó không biết đúng hay sai nữa. Thực sự dễ dàng lắm, cái chuyện nó dễ dàng lắm, thế gian dễ dàng lắm, không có gì. Không có gì mà phải hết được. 99% là coi chừng giá đấy chứ vậy. Thực sự đấy, không phải đúng đâu. Ngài Ấn Quang nói trên thế gian này có những loài linh quỷ, người ta ưa chọc ghẹo chúng sanh lắm. Các vị đó có chút ít thần thông, người ta có thể đọc được ý nghĩ trong cái tâm của mình. Hễ cái người nhà mà biết là người ta biết. Hỏi mẹ tên gì, hễ ông cha làm sao không biết tên mẹ. À thì tự nhiên ông cha mà biết tên cha mình, mà biết tên mẹ mình, tức là người đã biết. Đứa con mà làm sao không biết tên cha? Nếu vừa cầu siêu cha mà, mình vừa nghe mình hỏi dạ cha tên gì, thì người ta nói à tên là gì đó, đó ngon là lắm, tuổi biết hết. Tại vì có người biết là người ta biết. Đơn giản như vậy chứ không có gì cả. Rồi người mình nói vài ba câu rồi đảo tưởng là cha mình thiệt, nhưng thực ra cái đó là hoàn toàn là không đúng. Rất khó. Mong cho vị hiểu được như vậy, cho nên chúng ta đừng có nên mơ màng cái chuyện đó. Hoàn toàn những cái chuyện đó không có căn bản. Thế bây giờ chứ phải biết có những người chết rồi cái sau mấy ngày tính dậy kế nào, chuyện địa ngục nào, chuyện thiên đàng nào, cái này cái nọ, cái đủ thứ trơn. Chứ vị nghĩ có đúng hay sai biết liền. Chẳng khác gì một người nằm mơ xong rồi còn nhớ lại cớ chuyện giấc mơ đó, mình nghĩ là trong giấc mơ đó mình kể những chuyện trong giấc mơ đó chẳng có thật. Mình thấy cái nhà lầu rồi thấy cái núi này, đi từ núi này nữa đó, chẳng lẽ có thiệt à? Tất cả nó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cho nên mình thấy như vậy mà có nhiều người đã tin vào những điều không căn bản. Công bằng mà Phật dạy là cái tâm của mình nó duyên với cảnh giới đó. Nó sinh ra như vậy, gọi là tâm tưởng sự hiện ra. Những người mà tưởng nhiều quá khi chết rồi, trong những lúc mơ mơ màng màng đi thấy này thấy nọ về kể đủ thứ. Người đời người ta thấy vậy, người ta dựng lên, à địa ngục là vậy, âm phủ là vậy, trong cảnh giới âm là vậy. Thực ra, huyễn cảnh, mỗi người mỗi khác. Mong cho quý vị hiểu được như vậy thì chúng ta tốt nhất là khi ra đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Khuyên ông bà cha mẹ đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc là điều đúng. Đừng nên khuyên lang thang mà đi mãi trong đường lòng vòng ngõ cụt, không biết ngày nào thoát nạn. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, sâu vào lòng đời cho mưa hiền gió nhẹ nắng.